6 La Mã, cùng miền Nam thần tốc đến hòa bình. 69, 1959, điểm mốc đồng khởi. Từ năm 1950, đế quốc Mỹ đã bắt đầu can thiệp vào chiến tranh Việt Nam. Trong 2 năm đầu sau khi ký hiệp nghị Geneva, ta kiên trì đấu tranh giữ vững tính pháp lý của hiệp định, nhưng Mỹ diệm công khai phá hiệp định, dùng máy chém và súng đạn liên tiếp giết hại, bắt bớ tàn sát, dã man những người kháng chiến cũ, triệt phá hầu hết các cơ sở cách mạng ở miền Nam, khủng bố những người đấu tranh đòi hòa bình tổng tuyển cử để thống nhất đất nước. Vào những năm 1955-1956, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đề nghị với Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải ra sức xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa để sẵn sàng làm hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam, xây dựng quân đội nhân dân tiến lên chính quy và hiện đại để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Khả năng hòa bình thống nhất đã không còn, phong trào cách mạng miền Nam bị đàn áp đẫm máu và tổn thất nặng nề, thì việc chọn con đường đi vào phương thức đấu tranh mới cho cách mạng miền Nam là vô cùng cần thiết và cấp bách. Năm 1957, Bác Hồ và Bộ Chính trị đã giao cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhiệm vụ trực tiếp khởi thảo Nghị quyết 15 về đường lối và phương pháp cách mạng miền Nam, cử các đồng chí Trần Quang Huy, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và Hoàng Tùng, Tổng biên tập báo Nhân dân giúp chấp bút để trình cho Hội nghị Bộ Chính trị thông qua và đưa ra Hội nghị Trung ương. Trong khi ấy, ở lại miền Nam sau khi quân ta tập kết ra Bắc, đồng chí Lê Xuân cũng đã viết dự thảo đề cương cách mạng miền Nam 1956. Cuối năm 1958, đồng chí Lê Xuân ra miền Bắc, được Bác Hồ chỉ thị góp ý bổ sung bản dự thảo nghị quyết 15. Đồng chí Lê Xuân đọc dự thảo nghị quyết đã nói: "Điều vui mừng nhất là biết được Trung ương đã sớm xác định Mỹ là kẻ thù chính, và ra đây mới thấy hết tình hình khó khăn, phức tạp, chưa thể phát động đấu tranh vũ trang ở miền Nam sớm hơn được." Chú thích: xem trong cuốn Đồng chí Lê Xuân, một nhà lãnh đạo lỗi lạc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2002, trang 36-37. Hết chú thích. Hội nghị Trung ương lần thứ 15 đã họp lần thứ nhất tháng Giêng năm 1959 và lần thứ hai tháng 7 năm 1959. Tại hội nghị, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có bài phát biểu quan trọng khẳng định đường lối vũ trang và xây dựng miền Bắc làm cơ sở cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Hội nghị đã thông qua nghị quyết 15 về đường lối chiến lược và phương pháp cách mạng nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là giải phóng miền Nam, nhiệm vụ trước mắt là đánh đổ tập đoàn thống trị Ngô Đình Diệm, tay sai đế quốc Mỹ. Phương pháp cách mạng miền Nam là dùng bạo lực cách mạng từ đấu tranh chính trị tiến lên kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và dự kiến khả năng cách mạng miền Nam có thể phát triển thành một cuộc đấu tranh vũ trang trường kỳ. Chú thích: văn kiện Đảng toàn tập, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hết chú thích. Nghị quyết Trung ương lần thứ 15 đã thể hiện sự thống nhất về tư duy chiến lược giữa Trung ương và các cấp lãnh đạo địa phương ở miền Nam, đáp ứng đúng đòi hỏi của tình thế cách mạng và nguyện vọng tha thiết của cán bộ chiến sĩ miền Nam, mở đường thúc đẩy tạo bước ngoặt đi lên cho cách mạng miền Nam phát triển từng bước vững chắc. Ở những nơi có đủ điều kiện đồng khởi như Trà Bồng, Bến Tre, những đốm lửa ban đầu năm 1959 là một điểm mốc không thể nào quên. 70. Đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại. Sau Hội nghị Trung ương lần thứ 15 đợt 1, Bộ Tổng Tư lệnh và Quân ủy Trung ương được giao nhiệm vụ nghiên cứu tổ chức một đoàn giao thông quân sự đặc biệt, mở một tuyến giao thông và vận tải liên thông để đưa cán bộ, vũ khí và những hàng hóa cần thiết vào miền Nam. Đây là một việc lớn, có ý nghĩa chiến lược, quan hệ trực tiếp đến sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Ngày 2 tháng 5 năm 1959, Tổng Quân ủy quyết định lập phòng nghiên cứu hoạt động chi viện quân sự cho miền Nam. 3 ngày sau, Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Thường trực Tổng Quân ủy, triệu tập Thượng tá Võ Bẩm, người gốc Liên Khu 5, từng hoạt động nhiều năm ở vùng núi Tây Nguyên và Trường Sơn, chính thức giao chức trưởng phòng nghiên cứu để thành lập đoàn quân sự đặc biệt. Đơn vị đầu tiên được tuyển chọn chỉ gồm 8 người, họp bí mật tại một khu nhà đường Lý Nam Đế, Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 1959, nên kể từ đây đơn vị được mang tên đoàn 559, và ngày 19 tháng 5 được coi là ngày truyền thống của bộ đội Trường Sơn. Việc mở đường không ai được biết, không để lọt vào tay địch một người một hiện vật nào. Thời gian đầu, đường đi hoàn toàn là những đường chưa có lối, phải rẽ núi băng rừng, xuyên sơn mà đi, không được trùng với các lối mòn cũ. Nguyên tắc kỷ luật là đi không xấu, nấu không khói, nói không tiếng. Tiểu đoàn 301 gồm 447 cán bộ chiến sĩ được thành lập là đội quân chiến đấu đầu tiên đi mở đường Trường Sơn. Mỗi tốp đi gồm 25-30 người, mang vác 25-30 chiếc củi hàng, lấy danh nghĩa là các đội khai khẩn lâm trường. Chuyến hàng đầu tiên xuất phát ngày 20 tháng 7 năm 1959. Cũng trong năm 1959, trên tuyến này, đoàn 559 đã đưa được 542 cán bộ chiến sĩ từ miền Bắc vào nhận nhiệm vụ trên các chiến trường miền Nam. Chú thích: Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam, Nhà xuất bản giao thông vận tải, Hà Nội 1999. Hết chú thích. Qua 2 năm vận chuyển, đến năm 1961, sau cuộc đồng khởi, nhu cầu chi viện cho miền Nam càng lớn, đối phương cũng đã đánh hơi thấy có tuyến đường này, nên tổ chức lùng sục càn quét giáo giết. Do tình hình đó, Ban cán sự đảng đoàn 559 đã tính đến việc mở một tuyến khác, tạt từ Đông Trường Sơn sang Tây Trường Sơn, theo đường 9 vượt qua đèo Lao Bảo sang đến Mường Phìn trên đất Lào. Anh Trần Lương được sự đồng ý của đảng bạn đã khai thông được tuyến đường này để nối với Trung Lào và Hạ Lào. Con đường ngày một vươn dài, lực lượng của đoàn 559 ngày mỗi tăng thêm. Đến năm 1965, Bộ Quốc phòng quyết định nâng đoàn 559 lên cấp quân khu và cử Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ làm tư lệnh kiêm chính ủy. Sau đó, giao lại cho đồng chí Hoàng Văn Thái làm tư lệnh. Đường mòn Hồ Chí Minh đã trở thành một hệ thống đường chiến lược cơ giới vận chuyển suốt 4 mùa. Lực lượng đã lên tới cấp sư đoàn với đủ các lực lượng phối hợp công binh làm đường. Vận tải, kho, giao liên và cả bộ đội chiến đấu bảo vệ tuyến đường bộ chiến lược, có cả lực lượng phòng không để đánh máy bay. Từ năm 1967, Bộ Tư lệnh Trường Sơn được đặt dưới quyền chỉ huy của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, đã thực hiện đồng thời cả hai chức năng vận tải và chiến đấu để vận tải theo khẩu hiệu đánh địch mà đi. Trong sự nghiệp phát triển đường Trường Sơn thời kỳ cuối, lần đầu tiên có sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia cầu đường nước bạn Cuba. Tháng 9 năm 1973, Thủ tướng Fidel Castro sang thăm Việt Nam, có vào thăm đường Trường Sơn. Sau đó, ông quyết định cử chuyên gia kỹ thuật sang đóng góp với Việt Nam trong việc xây dựng một số đoạn chính trên tuyến đường này. Có 43 cán bộ Việt Nam được cử sang tu nghiệp tại Cuba trong 2 tháng và trở về cùng 23 chuyên gia của Cuba, trực tiếp tham gia xây dựng, hoàn thiện và nâng cấp một số đoạn chính của đường Trường Sơn để ô tô hạng nặng và xe tăng cũng có thể đi được. Có thể nói, không có con đường huyết mạch này, không thể có từng sư đoàn bộ binh xe tăng, thiết giáp, pháo binh tiến vào lập nên thắng lợi của cuộc hành binh thần tốc vào Nam mùa xuân năm 1975. Lạc người rất biết sự cấp bách của một con đường tiếp tế chiến lược đưa nhân dân Việt Nam từ chỗ tay không tất sắc, bị kẻ thù bao vây, tàn sát, đi đến chỗ tiếp nhận được vũ khí để tự bảo vệ và đứng lên chiến đấu diệt thù. Võ Nguyên Giáp trong công tác chỉ đạo vĩ mô luôn luôn dành ưu tiên cho việc đưa sự kiến thành hiện thực. Không chỉ là người ký các quyết định ở cấp trên, Đại tướng Tổng Tư lệnh còn bố trí thời gian để đến tận hiện trường đang chiến đấu, thi công mở đường để úy lạo anh em cán bộ chiến sĩ, mang đến cho anh em nụ cười và bàn tay nắm chặt đầy tình thân thương của người anh cả. 71. Cuộc gặp gỡ khác thường mở đường cho những đoàn tàu không số. Song song với việc xẻ dọc Trường Sơn mở đường mòn Hồ Chí Minh tháng 7 năm 1959, một con đường Bắc Nam xuyên biển Đông được bí mật chuẩn bị để vận chuyển vũ khí đáp ứng yêu cầu của chiến trường miền Nam. Ngay đêm 30 Tết năm 1959, theo quyết định của Bộ Tổng Tư lệnh và Quân ủy Trung ương, tiểu đoàn 644, thường được gọi là xả danh Tập đoàn Đánh cá miền Nam, đã cho một tàu không số đầu tiên mở đường vào liên lạc để chi viện cho miền Nam. 4 giờ chiều, trên bến sông Xanh, Quảng Bình, 10 con người, 5 đi tiễn, 5 người xuất phát vào Nam, báo vụ viên đánh đi một bức điện mặt. Gửi tỉnh ủy Quảng Nam, thuyền sở bến 30 Tết, dự kiến đến sau 2 ngày, đón tại Hố Chuối, Chân Đèo, nhận được báo cáo. Chú thích: Đèo Hải Vân. Hết chú thích. Người được gọi ra đón là Nguyễn Trơn, sau này là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã ra đúng địa điểm chờ đón một tháng ròng mà con tàu thì tuyệt vô âm tín. Người ra đi với con tàu không biết là những ai. Mãi 35 năm sau, nhà văn Nguyên Ngọc, nguyên đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, từng trở lại chiến đấu ở Liên Khu 5 từ năm 1962 đến năm 1975, mới biết được tên 4 người thủy thủ đã thành liệt sĩ trong chuyến đi năm 1959. Người duy nhất còn sống là anh Huỳnh Ba, bị địch bắt đưa ra giam ở Côn Đảo, sau khi anh đã thủ tiêu hết số súng đạn, vứt xuống biển cho phi tang trước khi tàu tuần tiễu của địch bắt được tàu ta một cách ngẫu nhiên ngoài biển khơi. Chuyến tàu đầu tiên chủ động từ miền Bắc vào Nam, thế là không thành công. Cần có một lộ trình mới thích hợp với hoàn cảnh hiện tại. Lần thứ hai, lại một bức điện tuyệt mật được đánh đi từ cơ quan đầu não tối cao của Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh, gửi Trung ương Cục và tất cả các tỉnh ven biển miền Nam, các tỉnh tổ chức cho thuyền bí mật vượt biển ra Bắc báo cáo tình hình bến bãi, tình hình địch bố phòng ven biển và tuần tiễu trên mặt biển, rồi trực tiếp dẫn tàu vào. Nhiều nơi từ Liên Khu 5, cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ đã nhận được điện và cử người ra Bắc. Từ Bình Thuận, khu ủy khu 6 quyết định cử anh Đặng Văn Thanh ra Bắc báo cáo. Khu ủy giao cho Thanh một phong bì dặn phải giữ thật kỹ, trường hợp bất chắc nhất thiết không được để rơi vào tay giặc, dù có hy sinh cũng phải thủ tiêu đi trước khi ngã xuống. Giờ đến Hà Nội chỉ được giao tận tay cho một người là đồng chí Võ Nguyên Giáp.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thư viện sách nói .vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.
Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa một con người lẩn khuất trên một địa bàn bí mật miền Nam, vượt muôn nghìn gian khổ ra Bắc để gặp vị đại tướng Tổng Tư lệnh đã diễn ra. Người chỉ huy quân sự tối cao của cả nước bước tới, bắt tay anh Thanh rồi ôm lấy cả hai vai anh. Đồng chí Thanh ngồi xuống đi. Đại tướng tự tay bóc bao thuốc lá và rót nước mời. Đồng chí Thanh đi đường mất mấy tháng. Sức khỏe bây giờ thế nào? Đã đi khám bệnh chưa? Anh Lê, anh Hiền có khỏe không? Anh Thanh đứng dậy. Thưa đại tướng, có cái phong bì này, anh Hiền dặn tôi chỉ được đưa tận tay cho đại tướng. Ông cầm phong bì nhưng đặt xuống bàn. Bây giờ đồng chí Thanh kể chuyện cho chúng tôi nghe đã. Tình hình trong ấy thế nào? Bà con ta sống thế nào? Địch hoạt động thế nào? Nhất là nói kỹ tình hình ven biển từ Khánh Hòa vào tới Mũi Đèn. Nói thật cụ thể. Người sĩ quan tham mưu dẹp mấy cái cốc và trải ra trên mặt bàn một tấm bản đồ lớn. Đại tướng đưa cho anh Thanh một cây bút chì vót nhọn. Đây, đồng chí báo cáo đi và chỉ rõ từng chỗ trên bản đồ. Anh Thanh cầm cây bút, đứng sững trước tấm bản đồ rất lâu. Người sĩ quan tham mưu nhắc. Đồng chí Thanh bình tĩnh nói đi. Anh Thanh quay sang đại tướng, lắp bắp mãi mới nói được mấy tiếng. Báo cáo đại tướng tôi không biết chữ. Căn phòng bỗng lặng ngắt. Đại tướng cũng đứng lặng hồi lâu, rồi ông nghẹn ngào nói với người sĩ quan tham mưu. Anh em ta trông ấy vậy đó. Ông cầm lấy bút chì từ tay anh Thanh, kéo anh lại cạnh ông. Bây giờ thế này nhé, tôi sẽ chỉ từng chỗ trên bản đồ và đồng chí sẽ kể cho chúng tôi biết rõ tình hình từng nơi. Đây này, cái vạch đỏ này là đường số 1, đây là Phan Rang, đây Phan Thiết. Còn chỗ này, cái mũi nhọn này, Thanh nhìn rõ không? Là Mũi Đèn, còn đây là Vũng Gang, đây là Cà Ná. Như vậy đó, đêm ấy đại tướng ở lại với anh Thanh rất khuya. Anh kể với đại tướng không chỉ tình hình các vùng anh từng biết, từng sống, từng hoạt động, mà còn kể tất cả cuộc đời anh. Từ ngày là thằng bé mồ côi cha mẹ, 8 tuổi, đã làm nghề lặn cá ở biển Cà Ná, nơi nước biển, theo người ta nói, mạnh nhất toàn Đông Dương. Từ ngày 15 tuổi, đi theo cách mạng, chị anh khóc. Thôi em đi đi, theo các anh, chứ ở nhà cũng không sống được đâu. Và anh kể cả những ngày anh làm nhiệm vụ chở vũ khí bằng thuyền bí mật thời gian 9 năm chống Pháp, Phú Yên, Khánh Hòa, Vũng Căng, Mũi Né, Kê Gà. Có khi vô tận Cà Mau và những đồng chí bị lính diệp bắt của xe ngựa kéo xác tan nát thịt xương. Đại tướng ngồi nghe, thỉnh thoảng lại nhắc một câu. Thanh uống nước đi đã. Cho đến khi người cán bộ tham mưu rời quyền sổ ghi chép, đứng dậy nói. Báo cáo thủ trưởng đã 1 giờ sáng. Đại tướng cũng đứng dậy, ông nói, cảm ơn đồng chí Thanh. Lần này, Ông không bắt tay anh mà ôm chặt cả hai vai anh. Ông nói, bây giờ đồng chí Thanh có hai nhiệm vụ, tôi giao nhé. Phải làm kỳ được. Một, chữa bệnh, bồi dưỡng thật khỏe, tóc rụng hết cả rồi đây này. Hai, phải đi học, học chữ và học chuyên môn. Khi nào hoàn thành những nhiệm vụ ấy, báo cáo cho tôi biết. Thôi, về đi, đêm nay ngủ cho thật ngon. Chú thích. Nguyên Ngọc, có một con đường mòn trên biển Đông, nhà xuất bản trẻ thành phố Hồ Chí Minh, 2000, hết chú thích. Một cuộc gặp gỡ thật là ly kỳ, không phải là một cuộc báo cáo tình hình khô khan, cũng không chỉ là một cuộc giao nhiệm vụ lạnh lùng của một cấp trên nghiêm khắc, chan hòa giữa hai người là cả một tình thông cảm thương yêu không bề bến. Chính đó là động lực tinh thần cho một trong những mặt trận lặng lẽ âm thầm nhất trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Đại tướng đã nghe anh Thanh chăm chú thận trọng để lập phương án cho những con tàu không số sẽ rẽ sóng vô Nam chi viện cho đồng bào trong ấy. Từ đây, nhiều con tàu đã chở hàng trăm rồi hàng nghìn tấn vũ khí xuất phát bí mật từ các bến ở cửa sông Xanh, Quảng Bình và cả ở gần cửa biển Đồ Sơn, mở đường thắng lợi cho những chuyến chi viện vượt biển. Có lần, chính đại tướng đã đích thân ra tiễn ngoài cửa biển. Ông ra đến tận nơi, nắm tay chiến sĩ trước phút ra khơi, dường như không phải với tư cách tổng tư lệnh quân đội, mà là với trái tim người anh cả của quân đội nhân dân. Trong hàng mấy trăm chuyến đi quan trọng, đặc biệt, chuyến ra khơi ngày 29 tháng 11 năm 1964 đã chuyển vũ khí vào Bà Rịa để trang bị đủ cho một trung đoàn bộ binh kịp thời tham gia chiến dịch Bình Giã từ 2 tháng 12 năm 1964 đến 3 tháng Giêng năm 1965. Số vũ khí được chuyển vào trong những chuyến sau cũng có phần tạo ra chiến thắng cho các trận đánh ở Ba Sa, Vạn Tường, Bầu Bàng. Nhiều tập thể và cá nhân, trong đó có Đặng Văn Thanh, người đầu tiên từ khu 6 đã ra Bắc báo cáo với Đại tướng Tổng Tư lệnh đã được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hai con đường huyết mạch huyền thoại xuyên rừng vượt biển đã thay đổi thế cờ của cuộc chiến ở Việt Nam. Từ chỗ cơ sở cách mạng bị phá chỉ còn 1/10, nhờ có những trang bị lực lượng và vũ khí mới từ miền Bắc đưa vào theo đường Trường Sơn và đường Hồ Chí Minh trên biển đã tiến tới hình thành quân giải phóng miền Nam, một bộ phận của quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp với chiến trường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh. Phát biểu của tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Tư lệnh Đoàn 559, quân khu Trường Sơn, giai đoạn 1967-1975. Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là người đã từng trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch thời đánh Pháp, đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Vì vậy, đại tướng đánh giá rất cao công cuộc chi viện sức người, sức của cho các chiến trường. Khi đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam Việt Nam, đầu năm 1959, với ý kiến của nhiều tướng lĩnh, trong đó có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Vịnh và Tổng tham mưu phó Trần Văn Trà, đại tướng Tổng Tư lệnh đã chấp thuận các kiến nghị trên, đề nghị Bộ Chính trị và Bác Hồ cho thành lập tuyến chi viện Bắc Nam trên bộ và trên biển, trong đó đường trên bộ Đông Trường Sơn trên đất Việt Nam gọi là đường dây 559. Sau 4 năm thực hiện do địch giải bộ binh ngăn chặn quyết liệt, địa hình hiểm trở và lại chỉ cùi thồ nên không đạt yêu cầu của chiến trường. Đại tướng Tổng Tư lệnh đã đề nghị Bộ Chính trị thỏa thuận với hai đảng và chính phủ hai nước anh em Lào, Campuchia phối hợp giải phóng các đồn bốt địch ở Tây Trường Sơn. Đoàn 559 lật cánh mở đường vận tải cơ giới sang phía Tây Trường Sơn. Đến năm 1965, đưa cơ giới vào chạy thử do chuẩn bị các mặt chưa đầy đủ nên chưa thành công. Lúc này, nảy sinh hai ý kiến. Một, vẫn khắc phục bằng vận tải cơ giới. Hai, quay lại cùi thồ. Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã kết luận theo ý kiến khắc phục và phát triển vận tải cơ giới mới đáp ứng được yêu cầu của chiến đấu. Từ đó, hàng loạt vấn đề về đường cầu vận tải, về đánh địch trên không và mặt đất, về tư tưởng chỉ đạo, vận dụng nghệ thuật quân sự vào vận tải chiến lược, về tổ chức các binh chủng từng bước chuyển sang phù hợp với tình hình đánh phá của địch, đặc biệt là đã cấu tạo cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông, phá thế độc đạo, cơ cấu lại tổ chức vận tải đa phương thức, quân sự hóa, chiến đấu hóa, hình thành đa dạng đồng bộ, liên hoàn Bắc Nam, Đông Tây ra các chiến trường chuyển sang khẩu hiệu địch cứ đánh, ta cứ đi. Và cũng từ đây đã cơ cấu tổ chức thành binh chủng hợp thành, thực hiện cuộc chiến tranh chống ngăn chặn chi viện của Mỹ và chư hầu, đồng thời phối hợp các chiến trường ta, bạn, chiến đấu chống cuộc chiến tranh xâm lược vào chiến trường Trung Hạ Lào và chiến trường miền Nam Việt Nam. Trong quá trình phát triển, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp chỉ đạo, biểu dương mặt tốt, chỉ ra những khuyết điểm. Có khi Đại tướng trực tiếp chỉ huy tại chỉ huy sở Đường Trường Sơn, có năm Đại tướng chỉ đạo qua thư. Một trong những sáng kiến có tính chiến lược của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đối với chiến trường này là vào năm 1965, khi Đường Tắc do địch đánh phá quyết liệt, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp có điện cho đoàn 559, Bộ Giao thông và tỉnh Quảng Bình mở đường 20 quyết thắng để giải quyết tính độc đạo của đường 12, góp phần quan trọng vào vận tải của mạng lưới đường Hồ Chí Minh. Suốt 16 năm ra đời và phát triển, chiến trường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh đã từng bước làm tròn 4 nhiệm vụ chiến lược. 1. Chi viện cơ sở vật chất kỹ thuật, binh lực từ miền Bắc cho chiến trường miền Nam và một phần cho hai nước bạn. 2. Phối hợp quân dân bạn với chiến trường nước ta đánh thắng chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ và chư hầu, từng bước đập tan cuộc chiến tranh, ngăn chặn chi viện trên chiến trường Trường Sơn. 3. Xây dựng được căn cứ địa Đông Tây Trường Sơn, ba nước Đông Dương. 4. Chuẩn bị thực hiện xuất sắc, góp phần đảm bảo cho lệnh tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Trong thắng lợi vẻ vang đó, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với chiến trường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng như các nhà lãnh đạo cao cấp khác đã ghi ý kiến đánh giá một cách đúng đắn trong cuốn Bộ đội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá Bộ đội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh đã góp phần có ý nghĩa quyết định vào thắng lợi của công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Tư lệnh Đoàn 559, quân khu Trường Sơn. 72. Xin các đồng chí yên tâm, chúng tôi có cách đánh của chúng tôi. Quá trình trực diện đấu tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái trong bối cảnh chung của thế giới. Khi ấy, xu thế chung trên toàn cầu đang là xu thế hòa hoãn giữa hai cực Xô Mỹ và Trung Mỹ để tránh một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba. Mặt khác, mâu thuẫn Xô Trung kéo dài và ngày càng căng thẳng trong thập kỷ 60-70 cũng là một trở ngại lớn cho sự nghiệp đoàn kết quốc tế trong khối xã hội chủ nghĩa. Trong tình huống đặc biệt như thế, đế quốc Mỹ không bỏ lỡ thời cơ để mặc cả với từng nước Xô Trung hòng mượn tay hai nước này gây sức ép với ta trong đường lối đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong một chuyến sang Moscow, gặp gỡ với những nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và Chính phủ Liên Xô, khi các nhà lãnh đạo bạn hỏi Việt Nam có bao nhiêu quân đoàn chủ lực dự bị để đối phó với cuộc chiến tranh mở rộng của Mỹ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trả lời: "Tôi hiểu ý đồng chí, với những gì đang có mà đưa ra đánh dàn hàng với đối phương, chúng tôi sẽ không đứng được đến quá một tiếng đồng hồ. Nhưng xin các đồng chí yên tâm, chúng tôi có cách đánh của chúng tôi." Và cuối cùng, sau nhiều cuộc trao đổi ý kiến thẳng thắn sâu sức thuyết phục giữa Tổng Tư lệnh Việt Nam với các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Liên Xô, kết quả là Liên Xô vẫn tiếp tục tăng cường viện trợ cho Việt Nam không chỉ vũ khí cầm tay cho bộ binh mà cả vũ khí phòng không, pháo cao xạ, tên lửa, máy bay phản lực siêu âm MiG, tàu chiến, xe tăng, xe thiết giáp. Những vũ khí hiện đại ấy đã được dùng để củng cố quốc phòng ở miền Bắc và chi viện cho miền Nam chống Mỹ cứu nước. Cũng từ cuối năm 1964, trước việc Mỹ leo thang chiến tranh ở Việt Nam, Liên Xô đã có sự điều chỉnh theo hướng tích cực, tăng cường ủng hộ Việt Nam cả về tinh thần và vật chất. Tháng 2 năm 1965, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Alexei Nikolaevich Kosygin đã chủ động hoãn nợ các khoản vay kinh tế của Việt Nam và gợi ý Đảng ta triệu tập một hội nghị quốc tế về Đông Dương, đồng thời đề nghị ra một tuyên bố chung của các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam. Nhiều đoàn tàu chở đầy hàng hóa, vũ khí, viện trợ quân sự của Liên Xô nhanh chóng được gửi sang Việt Nam. Số lượng hàng hóa, khí tài được chuyển vận vào Nam ngày càng lớn, mặc dù địch đánh phá quyết liệt những con đường mòn Hồ Chí Minh. Ngay tại vùng trọng điểm đánh phá của máy bay địch, Đại tướng Tổng Tư lệnh đến tận đèo Phu La Nhích gặp gỡ động viên bộ đội và nam nữ thanh niên xung phong đang xung pha trong bom đạn của kẻ thù để ngày ngày giữ cho mạch giao thông vận tải không bao giờ bị gián đoạn. Ông thăm hỏi từng người với niềm xúc động sâu xa. Đối với ông, đường 559 không chỉ là một con đường với cách cái nghĩa đơn giản thông thường mà còn là huyết mạch thiêng liêng của đất nước không thể để bị cắt đứt. Đã có lúc Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông cho rằng ta khó đương đầu nổi với sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. Từng khuyên Việt Nam không nên tính chuyện giải phóng miền Nam bằng đấu tranh quân sự mà nên trường kỳ mai phục, đợi thời cơ 10 năm không xong thì 100 năm cũng được. Bộ Thống soái tối cao Việt Nam tuy rất coi trọng ý kiến bạn bè, nhưng trên mảnh đất của mình, với những chiêm nghiệm thực tế của mình, đã chọn cho mình con đường duy nhất thích hợp. Các nghị quyết Trung ương lần thứ 15, lần thứ 21 đã soi rõ con đường ấy. Đứng trước chính sách xâm lược quan cố của kẻ thù, Bộ Chính trị và Tổng Quân ủy đã nhất trí kiên trì con đường dùng bạo lực cách mạng để giải phóng miền Nam bằng phương châm hai chân quân sự chính trị song song, tiến công kẻ địch bằng ba mũi giáp công quân sự chính trị binh vận trên cả ba vùng rừng núi, đồng bằng, đô thị. Cách đánh đầy sáng tạo như trên chính là cách mà Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp khi sang gặp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô đã nói vắn tắt rằng: các đồng chí yên tâm, chúng tôi có cách đánh của chúng tôi. Cách đánh đã chọn đều quyết tâm đánh Mỹ, thắng Mỹ, không đợi đến 10 năm, 100 năm sau. 73. Chống chiến tranh phá hoại miền Bắc và dự thảo kế hoạch chiến lược Đông Xuân 1967-1968 cho miền Nam. Thất bại ở miền Nam trong chiến tranh đặc biệt, giặc Mỹ điên cuồng mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ra Bắc và đổ thêm quân vào miền Nam để tiến hành cuộc phản công chiến lược thứ hai, chuyển sang giai đoạn chiến tranh cục bộ ở miền Nam Việt Nam. Trước sự điên cuồng phá hoại của Mỹ, miền Bắc đã có sự chuẩn bị. Từ lâu, Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh đã có kế hoạch tăng cường khả năng bảo vệ miền Bắc. Ngay từ ngày 19 tháng 10 năm 1963, Cục Phòng không Nhân dân đã được thành lập, trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Ngày 22 tháng 10 năm 1963, Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh đã ra quyết định số 50 QD thành lập Quân chủng Phòng không Không quân trên cơ sở hợp nhất Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân trong Bộ Quốc phòng. Ngày 3 tháng Giêng năm 1964, Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh lại ra quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Hải quân trên cơ sở Cục Hải quân trong Bộ Quốc phòng. Ngày 3 tháng 2 năm 1964, Đại tướng cho thành lập Trung đoàn Không quân tiêm kích đầu tiên. Chính những quyết định tổ chức sớm ấy đã tạo điều kiện cho quân dân miền Bắc đánh thắng lũ giặc trời, giặc biệt Mỹ ngay trong những cuộc thử lửa đầu tiên. Còn đối với miền Nam, trước khi giặc Mỹ ồ ạt đổ quân thêm hòng gỡ thế bí thất bại trong chiến tranh đặc biệt, Quân ủy Trung ương được sự đồng ý của Bộ Chính trị đã tăng cường chi viện cho miền Nam nhiều cán bộ quân đội cao cấp vũ khí. Và ngay sau khi đánh thắng cuộc phản công chiến lược lần thứ hai của Đế quốc Mỹ, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo sát sao việc soạn thảo bổ sung từng bước hoàn chỉnh bản dự thảo kế hoạch chiến lược Đông Xuân 1967-1968 nhằm tận dụng thời cơ theo phương hướng đánh lớn. Nhiều đồng chí chỉ huy các chiến trường được triệu tập ra Hà Nội để tham gia xây dựng kế hoạch quan trọng này. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Chính ủy Quân giải phóng miền Nam ra Bắc báo cáo tình hình chiến trường đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao đổi kế hoạch chiến lược Đông Xuân và chọn mục tiêu tổng công kích trên toàn miền Nam. Đồng chí mất đột ngột ở tại Hà Nội. Ngay chính ngày ông dự định trở lại chiến trường miền Nam 6 tháng 7 năm 1967. Tháng 8 năm 1967, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi chữa bệnh ở Hungary, đến 31 tháng Giêng năm 1968 mới về. Trong lúc này, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chủ trương hướng sức mạnh chủ yếu của chiến tranh cách mạng miền Nam vào đô thị, nơi đặt các cơ quan đầu não của địch. Một số đồng chí cho rằng miền Nam có cơ sở để phát động khởi nghĩa đồng loạt nhằm hưởng ứng với các mũi tổng tiến công. Trong 5 ngày, từ 20 đến 24 tháng 10 năm 1967, Bộ Chính trị họp hội nghị mở rộng bàn về chủ trương và kế hoạch táo bạo này. Hội nghị quyết định về phương pháp dùng tổng công kích, tổng khởi nghĩa, về hướng tiến công nhằm vào các đô thị toàn miền, về phương thức tiến công và nổi dậy đồng loạt, về thời điểm bắt đầu vào dịp Tết Mậu Thân 1968. Tháng 11 năm 1967, Bộ Chính trị đã họp tiếp bàn về kế hoạch tổng khởi nghĩa, tổng công kích ở các đô thị miền Nam. 74. Tổng tiến công vào một thời điểm bất ngờ là sáng tạo, nhưng đề ra tổng khởi nghĩa là không phù hợp. Chú thích: Võ Nguyên Giáp, đồng chí Lê Xuân, người cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội 2005. Hết chú thích. Cùng với quá trình chuẩn bị gấp rút và được giữ tuyệt đối bí mật, các chiến trường vẫn mở đợt hoạt động thu đông như thường năm. Mục đích của đợt hoạt động là trực tiếp tạo thế, tạo lực cho cuộc tiến công Tết Mậu Thân, buộc địch phải phân tán binh lực, nghi binh đánh lạc hướng chú ý của địch, tạo thêm điều kiện cho quá trình chuẩn bị của ta. Nhằm lôi kéo, kìm chân một bộ phận quan trọng chủ lực Mỹ ở vòng ngoài, chủ lực quân giải phóng đã mở chiến dịch Lộc Ninh đường 13 từ 27 tháng 10 đến 10 tháng 12 năm 1967 ở khu vực sườn núi Đông Nam Bộ và chiến dịch Đắc Tô đầu tháng 11 năm 1967. Đặc biệt là chiến dịch đánh ở đường 9 Khe Xanh là đòn tiến công quan trọng nhằm thu hút giam chân lực lượng chiến lược của địch. Qua các động thái này, Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ ở Sài Gòn đã lầm tưởng cho rằng đối phương bị những thất bại nặng nề đến nỗi nỗ lực chính của Việt Cộng và quân Bắc Việt Nam hiện nay phần lớn chỉ giới hạn ở vùng biên giới Nam Việt Nam. Chú ý thích: Ninh Sinh Hàn, lời nói dối hào nhoáng, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1990, tập 2, trang 392, hết chú thích. Trong khi địch đang chủ quan suy đoán tình hình như thế, thì ở Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1967, Bộ Chính trị họp và hạ quyết tâm mở chiến dịch tổng khởi nghĩa và tổng công kích Tết Mậu Thân 1968, tiến hành một đòn tiến công chiến lược đánh vào các thị xã, thành phố quy mô trên toàn miền Nam, lấy chiến trường chính là Sài Gòn, Gia Định, Đà Nẵng, Huế và các thành phố lớn. Chiến cục mở màn ở Khe Xanh ngày 20 tháng Giêng năm 1968 đã làm rung động tâm trí của giới lãnh đạo nước Mỹ. Tổng thống Johnson chỉ thị cho tướng Maxwell Taylor lập ngay ban tình hình đặc biệt ở Nhà Trắng để đích thân theo dõi diễn biến chiến sự ở Khe Xanh từng giờ. Ám ảnh về một điểm đích phục mới của tướng Giáp đã khiến Tổng thống Mỹ buộc các tham mưu trưởng liên quân Mỹ phải viết cam kết giữ vững Khe Xanh bằng bất cứ giá nào. Thế là 40% các tiểu đoàn bộ binh và thiết giáp đang có mặt ở miền Nam được mau chóng điều lên Khe Xanh. Các hoạt động nghi binh chiến lược, đặc biệt là chiến dịch Khe Xanh mở màn trước Tết Mậu Thân 10 ngày, đã làm cho Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ tại Sài Gòn và giới lãnh đạo tối cao Mỹ ở thủ đô Washington hoàn toàn bị đánh lạc hướng. Trong khi phía Mỹ đổ dồn sự chú ý và đưa một phần lớn lực lượng ra đường 9 Khe Xanh, thì đêm 29 rạng 30 tháng Giêng năm 1968, cuộc tổng công kích ở các tỉnh ven biển miền Trung và Tây Nguyên đồng loạt tiến công vào các thành phố, thị xã, thị trấn, căn cứ quân sự, kho tàng, sân bay, sở chỉ huy của địch, mở màn cho cuộc tổng tiến công đã định. Đặc công, biệt động, bộ binh, pháo binh ngay từ đầu đã đánh mạnh, đánh trúng các mục tiêu trọng yếu của địch ở Sài Gòn, Huế, Quảng Trị, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Phan Thiết, Phan Rang, Đà Lạt, Tây Ninh, Bến Tre, Biên Hòa, Mỹ Tho, Cần Thơ, Trà Vinh, Châu Đốc, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Rạch Giá, Cà Mau. Hầu hết các cơ quan đầu não cao cấp nhất của Mỹ ngụy, Xin Độc Lập, Tòa Đại sứ Mỹ, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Hải quân, Tổng Nha Cảnh sát, Đài Phát thanh Sài Gòn, các sân bay, bến cảng, nhiều sở chỉ huy cấp quân khu, quân đoàn, sư đoàn của địch ở khắp miền Nam đều bị tiến công đồng loạt. Thoạt đầu bị bất ngờ, địch lúng túng chống đỡ, nhưng sau đó chúng cố gắng điều động lực lượng, tổ chức phản kích. Cuộc chiến đấu giành giật các mục tiêu trong và ven đô thị, đặc biệt là ở Sài Gòn, Huế diễn ra vô cùng quyết liệt. Đặc biệt ở Huế, quân ta liên tục đánh địch, phản kích và trụ vững được suốt 25 ngày đêm, đến 22 tháng 2 mới rút ra theo lệnh để bảo toàn lực lượng. Từ tháng 3 năm 1968 trở đi, áp lực của ta xung quanh các đô thị giảm dần. Trên thực tế, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân đợt 1 đã kết thúc, đạt được những kết quả chính trị, quân sự rất quan trọng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, toàn bộ hệ thống phòng thủ đô thị của Mỹ và chính quyền quân đội Sài Gòn bị tiến công. Hậu cứ chiến tranh của chúng trở thành chiến trường, chứng tỏ không một cứ điểm quan trọng nào của chúng mà quân giải phóng không đến tiến đánh được. Lần đầu tiên, giới lãnh đạo cao cấp ở Washington nhận thấy những nỗ lực quân sự của Mỹ ở Việt Nam không chỉ không có tận cùng mà còn là vô vọng. Đêm 31 tháng 3 năm 1968, Tổng thống Mỹ Johnson tuyên bố chấm dứt thời kỳ Mỹ cam kết đưa các lực lượng quân Mỹ vào miền Nam Việt Nam, giảm dần vai trò chiến đấu trực tiếp của quân Mỹ. Vai trò này sẽ trao cho quân đội Sài Gòn. Đồng thời ra lệnh chấm dứt mọi hành động của không quân, hải quân chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ vĩ tuyến 20 trở ra, sẵn sàng cử đại diện đàm phán với phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Về phía ta, sau khi đợt một của cuộc tổng tiến công hoàn thành những mục tiêu chủ yếu quan trọng ở các thành phố lớn, ta đã nhận thấy các địa phương không đạt được mục tiêu, và trên thực tế đã không diễn ra tổng khởi nghĩa như dự kiến. Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Những kinh nghiệm đợt một của cuộc tổng tiến công mùa xuân Mậu Thân năm 1968 chưa được phân tích đầy đủ để tiếp thu, thì tháng 5 và tháng 8, hai đợt tiến công khác lại được mở tiếp, mà hướng chính vẫn nhằm vào đô thị, các chiến trường, các địa phương được lệnh đánh theo khả năng. Chú thích: Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử Quân sự Việt Nam. Hết chú thích. Về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhận xét. Cuộc tổng tiến công vào một thời điểm bất ngờ là một chủ trương sáng tạo, nhưng đề ra tổng khởi nghĩa là không phù hợp và thực tế tổng khởi nghĩa đã không diễn ra. Kéo dài tiến công vào đô thị khi không còn yếu tố bất ngờ, chậm chuyển hướng về củng cố, mở rộng, giữ vững các vùng giải phóng và làm chủ ở nông thôn, do đó đã gây cho ta nhiều khó khăn, tổn thất rất nặng nề. Chú thích: Võ Nguyên Giáp, đồng chí Lê Duẩn, người cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội 2005. Hết chú thích.